Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ăn Tết trên chùa có vui không cả? Vui. Thực ra Tết là để vui. Ngày Tết là để vui. Mà chúng ta tìm vui bằng cách gì á, thì ta xoay sở tùy theo gia đình, tùy theo tâm tình, tùy theo hoàn cảnh. Cái vui đầu tiên mà ai cũng chọn lựa đó là về với cái gia đình mình, với người thân yêu của mình. Cho nên là với dịp Tết là người ta đổ xô từ thành phố đi về quê, tại gốc cha mẹ nằm ở đó đó. Nên ai cũng nghĩ rằng về với cha, với mẹ, với gia đình thân quyến là niềm vui trước hết. Rồi khi mà về với gia đình rồi thì cái vui thứ hai là gì? Cái gì để vui tiếp? Mặc đồ mới. Hồi còn mình còn bé đó, mình chờ Tết mặc đồ mới, giờ lớn rồi cái quần áo giờ cũng dễ, chứ hồi xưa được bộ đồ mới mừng lắm chứ không phải dễ, cả năm mới có một bộ đồ. Cho nên trong Tết ra để thay đồ mới vui. Rồi cái vui cái nữa là gì? Ăn ngon. Tết mình có nhiều đồ ăn ngon hơn ngày thường. Cái vui nữa là gì? Được lì xì. Nhưng mà méo mặt nhất là cái người phải móc tiền ra lì xì. Người này vui thì người kia buồn. Nhưng mà đại khái là như vậy. Rồi cái vui gì nữa? Hết chuyện rồi, bắt đầu mới đi tìm bạn bè, ăn nhậu, hát hò. Tức là tự ta tạo lên những niềm vui như khi lặt vặt chả có gì. Riết rồi không có chuyện gì để vui nữa, cái làm gì? Đánh bài. Bày ra sau bài đánh cho nó hết thời gian, cho nó hết mấy ngày Tết. Thiệt là uổng phí vậy đó. Nên vì vậy là nói tới bây giờ nhìn lại cái gì để tạo cho ta niềm vui. Thực sự là không bao nhiêu thứ, rất là ít chứ không có nhiều đâu. Và bây giờ mới rút lại cuối cùng lại cái người khôn nhất là lên chùa ăn Tết là vui nhất, không có gì trơn. Thực sự. Vì lên chùa ta lành mạnh, nha, gặp được huynh đệ trong cái nề nếp vui thân ái mà trật tự và có đạo lý. Quan trọng là vậy, chúng ta tắm mình trong cái ánh sáng đạo lý. Và vì chứ thiêng liêng, cái niềm vui nó đầm đầm, nó không có rộn rã, không có sôi động, nhưng mà nó thấm lâu. Nghe một bài pháp, ngồi ngẫm đi ngẫm lại, ý này ý kia, mình đem theo được vào trong cái cuộc sống, trong cuộc đời mình áp dụng được. Cái đó nó vui nhiều, cái vui nó ý nghĩa hơn. Nên lần lần mới ban đầu thì mấy ngày Tết như giao thừa rồi lên còn ít, cái người này động viên nói rủ người kia, cái thấy đúng là lên chùa vui thiệt, nó có cái hạnh phúc gì nó ngầm, nó không có rộn rã lắm, nhưng mà nó vui lâu, cái từ từ ai cũng thích lên chùa, ý là vậy. Thành thử là chùa trở thành một cái nơi văn hóa, như báo chí mấy nay cũng đăng vậy, giao thừa xong ta đổ xô đi lễ chùa quá chừng, vì con người ta phát hiện ra một điều, khi mà đến chùa lễ Phật trong cái không khí trầm mặc thiêng liêng, trong cái niềm mình tin kính đó, trong cái sự kết nối tâm linh giữa loài người, con người với thần thánh đó, thật sự nó có cái hạnh phúc gì đó, nó giữ gìn cái tâm hồn, giữ gìn cái đời sống của ta thăng bằng hơn. Thế còn sau cái ngày này, nhiều khi ta gặp bạn bè rủ nhau nhậu nhẹt chơi vui tào lao tùm lum, nhưng mà may mắn là ngay cái giao thừa, ngay mùng một ta có Phật trước cái đã, giữ tâm hồn ta lại cái đã, nên mấy ngày sau bớt quậy. Chứ nếu mà ngày mùng một mà mình không đi chùa lễ Phật, coi chừng mấy ngày sau ai rủ bậy bạ đi quậy nguy hiểm vô cùng. Nên cái hên, cái người mà hên nhất là mùng một cái giao thừa mình đến chùa trước, là chùa là ông Phật giữ chân mình lại, mấy ngày sau không có quậy về nhà. Còn cái người khôn nhất ở chùa ăn Tết luôn, khỏi đi đâu chứ, cho nó an toàn. Ngồi ngẫm lại, ông bà ta có cái niềm tin thế này, chỉ là trong ngày đầu năm mà có cái gì nó xảy ra đó, nó sẽ là báo cái điềm cho suốt một năm. Chúng ta còn tin cái đó không? Còn không? Tới giờ thầy vẫn còn tin. Thầy vẫn còn tin. Mặc dù là lòng mình tu rồi nó thanh thản hơn, nhưng cái điều là quan sát những cái sự kiện xung quanh mình mà coi cái nó hiện ra cái gì nó nổi bật là thế nào, năm đó sẽ có cái chuyện gì đó. Ví dụ như mẹ thầy cũng vậy, năm đó tháng khoảng hai tháng 2, tháng 3 mẹ thì mất, thì cái cây quất mà trưng nơi cái nhà của mẹ thì rụng sạch hết, ngày Tết rụng sạch hết, không cách nào cứu vãn kịp. Thì đúng là năm đó bà đi, mấy tháng sau bà đi, nó thật sự nó có cái điềm chứ không phải là không, mọi thứ vậy. Nên là người ta giữ gìn cẩn thận lắm, giữ gìn cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi với nhau, cố gắng nói những điều tốt đẹp dành cho nhau, chúc nhau những điều hay, những điều cao thanh cao quý giá, chứ không có dám nói những điều bổ bả. Mấy cái bữa đó làm ơn kiềm chế cái miệng lại, không có chửi bậy, không có nói bậy, tại lỡ mình nói vậy mình đem cái xui cho người ta cả năm. Nên mình cẩn thận cái miệng mồm, mà nhờ mình cẩn thận cái miệng mồm mình lại, cái mình cũng tu được cái khẩu nghiệp lại. Suốt năm đó mình biết kiềm chế lại, là trong một năm mình được 3 ngày tu cái miệng, qua tới ngày thứ 4 bắt đầu quậy lại. Tuy nhiên vậy, trong cái cuộc đời này, như chúng ta mình theo đạo Phật rồi mình thì hiểu chuyện gì cũng là nhân quả, chuyện gì cũng là nhân quả cả. Nên ta cứ bình thản, đôi khi cái nghiệp xấu đến mình chấp nhận, chính cái chấp nhận đó làm cho ta bớt khổ. Còn cái ta vùng vẫy để thoát khỏi cái quả báo xấu, cái vùng vẫy đó lại làm cho ta khổ một lần nữa. Nên cứ thanh thản chấp nhận, vậy mà ta hợp với đạo. Còn khi niềm vui nó tới, cái điều may mắn nó tới, mình cũng đừng để vui quá, đừng để vui quá, vui thôi, đừng vui quá. Là vậy, vì mình cũng không, tại vui quá nó sẽ có một cái hiệu ứng là làm cho ta kiêu ngạo, nguy hiểm vô cùng. Ý là như vậy, vì biết mọi điều là nhân quả. Từ mọi cái gì nó hiện hữu ngày hôm nay, nó có gốc rễ đâu ở quá khứ, đều hiểu như vậy. Và từ từ khi hiểu nhân quả rồi, thì ta nhìn mọi điều trên cuộc đời này qua một con mắt khác. À, ta thấy người này giàu, ta thấy người này đẹp, thấy người kia xấu, người kia bệnh, người nọ khỏe mạnh, người nọ thành công. Ta nhìn, ta không còn nhìn cái đó nữa, mà ta nhìn cái sâu hơn của những điều đó. Những cái mà giàu, là xấu, là đẹp, là sang, là khỏe, là mạnh, yếu, thông minh, trí, ngu này cái nọ, chỉ là cái bề mặt. Mà còn cái thật sự, sự thẩm sâu bên trong của những điều đó là cái gì? Là tội hay phước? Nghĩa là ta nhìn mọi điều thấy cái tội, cái phước của phía sau nó hết, chứ không còn nhìn cái bề mặt nó nữa. Cái người đời ta không biết đạo á, mình cứ nhìn trên cái bề mặt. Ồ, cái cô đó đẹp quá ha, cái cô đó xấu quá ha. Ồ, ông này cũng giàu quá ha, ông kia ông nghèo quá ha. Ta cứ nhìn trên cái bề mặt. Nhưng mà khi ta hiểu đạo rồi, mình cứ nhìn qua khỏi cái bề mặt đó, chỉ thấy hai điều là tội và phước. Ta chỉ nhìn như vậy thôi, chứ không nhìn trời. Mà khi hiểu như vậy rồi, thì tự nhiên trong lòng chúng ta bị một cái thúc đẩy là phải gắng làm phước. Tự nhiên chúng ta cứ nhìn mọi người sống như vậy, cứ nghe người ta nói chuyện, nhìn những cái gia đình, nhìn cha mẹ nói chuyện với con cái, ông bà nói chuyện với cháu, anh chị em nói chuyện với nhau, bạn bè nói chuyện với nhau, ta hiểu họ, họ đã thấy được tới cái gốc của vấn đề hay chưa, là thấy được cái gốc của tội phước hay chưa, hay là cứ mãi chạy trên bề mặt của những cái điều hư ảo. Họ cứ chạy trên bề mặt là thành công hay thất bại, giàu hay là nghèo, đẹp hay là xấu, khỏe, toàn là cứ chạy trên bề mặt. Còn cái người mà họ hiểu đạo rồi, ta nghe họ nói chuyện, họ nói ở bề sau á, là vấn đề tội hay phước mà thôi. Cứ nghe họ nói, cứ quan trọng cứ tập tội hay phước đi vào cái gốc hết. Biết người này hiểu đạo và ta yên tâm rằng họ sẽ từ từ khá lên. Vì sao vậy? Vì họ biết tội phước rồi, trong tâm cứ thúc đẩy làm phước à. Lạ vậy, cứ bị thúc đẩy thôi thúc. Cái thôi thúc mà làm phước của họ nó ban đầu nó chỉ là để đời mình đỡ khổ thôi. Thì có phước rồi đời nó sẽ đỡ khổ, còn mà có vướng tội rồi đời nó vất vả. Nên cứ ban đầu chỉ là như vậy, nhưng mà cứ nhiều năm, nhiều tháng và nhiều kiếp cứ thôi thúc làm phước cho đến khi ta vượt qua khỏi cái bản ngã của mình, vượt qua khỏi cái lợi ích cá nhân của mình, bỗng nhiên cái làm phước giúp người, giúp đời trở thành ý nghĩa của cuộc sống, trở thành chất liệu của cuộc sống, trở thành cái tính chất của cuộc sống. Nghĩa là ta sống để làm phước, có nghĩa là gì? Nghĩa là ta sống để đem lại lợi ích cho mọi người, đi được đến cái đích đó. Nhưng ban đầu thì ta biết tội phước rồi, rồi sau đó cố gắng làm phước, nhưng mà cứ cố gắng mãi cho đến ngày bắt đầu ta đạt được đến một cái lõi của đạo đức. Ta té ra ta có mặt trên cuộc đời này chỉ để gì? Giúp đỡ người khác, chỉ để đem lại lợi ích của người cho người khác thôi, còn mình không cần nữa. Đến ngày nào đó ta sẽ đạt được cái ý nghĩ đó, ta sẽ đạt được cái giá trị đó, mình không sống cho mình nữa mà cũng chẳng cần quả báo luôn. Mặc dù quả báo sẽ có, nhưng đến một ngày ta hiểu đến ta không cần quả báo luôn. Cái vui, cái ý nghĩa, cái cần phải làm, cái cần phải sống là ngay lúc ta giúp người. Đó chính là đời sống của ta, đó chính là cuộc sống của ta, đó chính là hạnh phúc của ta rồi, không cần quả báo nữa. Đến một ngày nào sẽ đạt được điều đó, mà không, có thể là phải vài kiếp nữa ta mới đạt được, chứ chưa chắc là kiếp này đã đạt được. Nhưng mà từ từ sẽ đi tới đó, là do cái niềm tin của cái hiểu nhân quả của ta vậy. Ta đi đến cái chỗ đó. Mình chỉ sống chỉ để làm phước, chỉ để giúp người, giúp đời, chả còn gì sống cho mình nữa. Đến cái lúc như vậy. Nhưng rồi trong phước có họa. Nên là khi một người mà sống cả cuộc đời chỉ để giúp người, giúp đời, họ được cái blessing, được cái phước. Phước họ dày dần, dày dần, dày dần. Thì kiếp này là trong 5 năm sau, 10 năm sau đời đã bắt đầu thay đổi rồi. Thường thường sư phụ hay hứa câu đó. Sư phụ hay hứa là người nào mà nghe lời sư phụ cứ làm phước suốt 3 năm như vậy, thì qua 3 năm đời đã bắt đầu thay đổi. Thường hứa. Mà chưa thấy ai bắt đền, tức là, có thể là không nỡ bắt đền, hay là thấy kết quả nó đúng rồi thôi không thèm bắt đền, hay không biết sao. Mà cũng lâu lâu có một vài feedback, tức là có một vài người cũng nói là con nghe lời sư phụ, con cố gắng làm phước, qua 3 năm sau đời con bắt đầu chuyển biến, may mắn hơn, dễ chịu hơn. Thì cũng có một vài feedback như vậy, nhưng mà không nhiều nên không biết là mọi người làm sao. Nhưng mà sư phụ đã hứa như vậy. Cái vậy nếu mà 3 năm là bắt đầu đó, nhưng mà nếu cứ sống tốt như vậy 5 năm, 10 năm sau đời ta thay đổi nhiều lắm đó, chứ không phải là không. Còn nói tới qua kiếp sau thì thôi, ta đổi hẳn qua một cái môi trường khác, một đẳng cấp khác của trời đất luôn. Ta trở thành ở một đẳng cấp khác của trời đất. Có thể nếu không lên cõi trời mà trở lại cõi người, ta là một người rất sang quý giữa cuộc đời này. Đó là vì cái đời này mình chỉ sống vị tha, sống phụng sự, đem đến cái lợi ích cao quý cho mọi người. Đó như vậy. Nhưng rồi bắt đầu trong phước có họa. Họa là cái gì? Họa là phước nó tới nhiều quá. Họa là phước tới nhiều quá. Mở mắt ra cái trong gia đình giàu, mình ăn cơm phải có người hầu. Thậm chí ví dụ những gia đình mà quyền quý, vương giả đời xưa, phải lúc nào phải có người lạy lục mình rồi mới chịu ăn. Không ai lại không thèm ăn à. Vậy đó. Cái muốn cái gì có cái đấy, thích cái gì là có người sắm cho cái đó. Ta được cái phước như ý, siêu như ý. Siêu như ý là mình đòi cái gì là phải có người đáp ứng liền. Còn cái người mà như ý vừa vừa á, ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ đời, sư phụ nói cho nghe hai cái mà là cái như ý của thế gian và cái siêu như ý, cái như ý của siêu nhiên á. Siêu như ý ví dụ thế này, ví dụ bây giờ mình theo Phật, mình tu hành được 5 năm, 7 năm, sống rất là tận tụy, rất là vị tha, vậy thôi. Thì mình có những cái thích ngầm ở trong tâm, mình không nói cho ai, tại vì có nói ra cũng chả ai cho mình. Ví dụ mình dòm thấy có chiếc xe, bây giờ cái xe gì quý cả, ví dụ xe máy SH, phải không ta? Ví dụ SH, SH như giờ nó rẻ rồi phải không ta? Không thấy báo nó đang. Nhưng ví dụ như mình làm công nhân nghèo bình thường thôi, mà thấy người ta đi SH rồi cái mình thấy cũng thích. Chứ lương thì mình không đủ mua, tại có lương bao nhiêu thì mình cũng sống trang trải gia đình rồi trích trích để làm phước thôi, nhưng không bao giờ đủ để mua. Nhưng mà dòm chiếc SH cứ thích, cái tâm mình động lên cái thích đó, chư thiên thấy liền. Và tự nhiên có bất ngờ có cái dịp nào đó, tự nhiên có người cho mình chiếc SH thật, là mình ngạc nhiên. Mình nói cái điều mình thích mình không có nói, vì nói ra cũng chả ai cho, cha mẹ mình cũng không có tiền cho mình, anh chị mình cha ai có tiền cho mình. Mà tự nhiên bạn bè mình không đủ thân để xin họ coi thường mình, cho nên cứ thích cứ để trong lòng. Vậy mà bất ngờ có được cái chiếc như ý mình, là bởi vì ai cho? Chư thiên cho. Vì các ngài mới đọc được ý mình, chứ trên đời không có ai đọc được ý mình hết đó. Là cái đó mình giấu mà, cha mẹ cũng chả biết, gia đình anh chị em cũng không biết, nhưng mà chư thiên đọc được. Đó là những cái như ý siêu nhiên á, những cái ý muốn thầm kín của mình bỗng nhiên đạt được là do chư thiên đưa đến. Còn ở đời sau mà khi mà phước lớn quá rồi mở miệng nói thôi, tao thích chiếc SH, có người phải chạy đi mua về cho tao để chạy. Phước lớn, phước lớn rồi muốn cái gì được cái nấy. Và bắt đầu cái họa nó từ cái chỗ là muốn gì được nấy. Cái họa nó sinh ra từ đó. Họa nó sinh ra từ đó nghĩa là cái gì? Nghĩa là cái gì? Cái kiêu ngạo. Lúc đó mình thấy mình là người quan trọng quá, và mình thấy mọi người khác có bổn phận phải vâng lời mình, phải chiều chuộng mình, phải phụng sự cái ý của mình. Thì dù không muốn, thì cái việc mà ai cũng phải vâng lời, ai cũng phải chiều ý mình, làm bản ngã mình lớn lên. Dù mình không muốn, dù mình không muốn bản ngã lớn lên, thì bản ngã vẫn phải lớn lên. Đó chính là cái họa của người có phước lớn. Đó chính là cái họa. Khi chúng ta giàu, khi chúng ta quyền lực cao, ai cũng phải chiều mình. Bây giờ mình có cố gắng khiêm tốn cỡ nào rồi bản ngã tự nó cũng phải lớn lên. Không có cách nào khác. Mà bây giờ mà mình biết mình là người, mình là theo Phật, đi tìm cái vô ngã, đi tìm cái đạo đức khiêm hạ, mà để cái bản ngã nó lớn lên như vậy là có được không? Không được, nguy hiểm vô cùng. Đó là cái đọa địa ngục á. Cái bản ngã mà lớn lên, kiêu mạn nó lớn lên, bắt đầu bày đặt khinh thường người này, coi thường người kia, là cái nhân của địa ngục. Đáng sợ vô cùng. Nhưng mà cái phước mình lớn quá, ai cũng phải chiều mình, ai cũng phải nghe lời mình, thì bản ngã từ nó phải lớn lên. Có muốn đè nó xuống đè cũng không nổi. Và hễ bản ngã lớn lên, cái kiêu ngạo lớn lên, trở nên coi thường mọi người, cái nhân địa ngục hiện ra, địa ngục hiện ra. Nguy hiểm vô cùng. Đó là cái họa. Trong phước có họa, chính là cái chỗ này. Thì phải làm sao? Thôi vậy không làm phước nữa. Được không? Không làm phước nữa. Phước ít thì vất vả, phước nhiều dễ sa ngã. Thì bây giờ cho chọn cái con đường nào? Phước vừa vừa. Phải không? Vỗ tay bị đánh đòn bây giờ. Cái câu đó là hai câu đó, cái đó là đáp án sai. Phước vừa vừa là một đáp án sai, là câu lừa ở đó mà vỗ tay. Ham lắm. Nói lại nè, phước ít thì đời sống của mình vất vả, phước nhiều thì mình tăng bản ngã, dễ sa ngã. Vậy phải làm sao? Thế là mình chọn phước vừa vừa, cái vỗ tay, chết rồi nha, quỳ nhang rồi nha. Vậy phải làm sao? Mà phước vừa vừa thì nó cứ lền lền đi trong luân hồi thôi, cứ đi mãi trong luân hồi, cứ sập sình khi vui khi khổ, đi trong luân hồi lơ lửng như vậy cũng chả tới đâu. Cái gọi là cái phước vừa vừa á. Cho nên không có chuyện phước vừa vừa. Người biết tu Phật rồi không có chuyện phước vừa vừa, phước phải thật nhiều. Chứ phước ít thì vất vả, phước nhiều thì sa ngã. Nó chọn cái phước vừa vừa thì lại bị thầy bắt quỳ, quỳ nhang, ba cái nào cũng khổ trơn, vì phải làm sao? Phải làm sao? Không còn cái đáp án nào khác hết trơn, chỉ có một đáp án duy nhất là phải phước cho nhiều và phải hết sức trí tuệ tu hành để chiến đấu lại cái bản ngã mà thôi, không còn cách nào khác. Phước ít không được, phước vừa vừa không được, phải phước thật nhiều mà phải tu hành, chiến đấu lại với cái bản ngã, cái kiêu ngạo lúc mình phước nhiều quá. Mà làm sao để mà chiến đấu lại với cái bản ngã của mình khi mình phước nhiều? Cách nào? Chỉ có một cách thôi, là mỗi lần mà đêm giao thừa phải lên chùa mà đón giao thừa, vậy thôi chứ không còn. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình đặt cái tu hành nó cao hơn mọi giá trị của thế gian. Quý Phật tử không biết đó. Không biết đó. Thực sự mà lên chùa đón giao thừa, hoặc là ngày mùng 1 đầu năm về chùa ăn Tết, cái ý nghĩa nó lớn lắm. Mình thì nghĩ thôi, thì cũng thương thầy, thương chùa, rồi thôi cứ về đây ăn Tết thôi. Nhưng chư thiên họ không nghĩ như vậy đâu. Chư thiên họ nhìn xuống những cái người mà dám lên chùa đón giao thừa là người đã coi nhẹ hết mọi giá trị của thế gian, mà chỉ lấy giá trị của Phật Pháp là số một mới dám lên chùa đón giao thừa vào ngày mùng một Tết. Nên những người đó đã bị ghi vào sổ ở trên cõi trời hết. Ghi vào sổ, không biết sổ gì thì không biết, sổ đen hay sổ đỏ thì không biết, nhưng mà bị lọt vô trong đó, tên đã bị gài vô đó rồi. Nên không biết là sao. Phải không ạ? Vì cái ngày thiêng liêng là đêm giao thừa và ngày mùng một, là cứ nhìn coi, thì nói câu này: hãy cho tôi biết anh đón giao thừa ở đâu, tôi sẽ cho anh biết anh là loại người nào. Phải không? Đó, phải biết. Cái đó là cái câu rõ ràng vậy đó. Cũng giống như có người nói: cho tôi biết anh ăn cái gì, tôi sẽ nói anh là loại người nào. Hay nói là: nói cho tôi biết anh giao du với người nào, thì tôi sẽ cho biết bản chất anh là loại người nào. Bữa nay ta thêm một câu nữa: hãy cho tôi biết đêm giao thừa anh đi đâu, thì tôi sẽ cho anh biết anh là loại người nào. Đó, là loại người nào. Ví dụ như có cái ông đó đêm giao thừa biến mất, bà vợ tìm không ra. Bà vợ tìm ra, họ gọi hết bạn bè cũng không thấy, chùa thì ông không đi. Thì ông đi đâu? Ông đi đâu? Có ai điều tra ra chưa? Anh Từ Ân, Đạt Tiếng Ngộ, có đêm nào giao thừa mà vợ không tìm ra không? Trong suốt mấy chục năm qua, không biết đi đâu không? Có không? Rất đáng ngờ. Đó, giờ nếu mà tìm ra được là đi vào chỗ gì? Ngày Tuesday, ngày thứ ba. Là đi cái chỗ đó thì mình biết cái cuộc đời người đó là như vậy. Hãy cho tôi biết anh giao thừa anh đi đâu, tôi sẽ cho anh biết con người anh là như thế nào. Thì ở đây, những người ở đây đã chọn là giao thừa đi chùa để xem Phật Pháp vượt hết mọi giá trị khác của thế gian. Không có thứ ba, không bồ, không bịch, không bạn, không bè, không đà, không đúng, không có gì hết. Chỉ có gì? Phật mà thôi. Những người đó khác rồi, người đó khác. Và đó là những con người mà nếu họ có làm phước nhiều quá, những kiếp sau mà phước đến với họ nhiều quá, thì chính những người này mới là những người đủ sức chống lại cái bản ngã của mình. Không đơn giản được, phải xem Phật Pháp là tối thượng thì ta mới đủ phước chống lại cái bản ngã. Ta nhớ điều này: cái bản ngã của ta nó mạnh hơn ta, nó điều khiển ta, ta không chống nổi nó đâu, vì nó là ta. Ta chống nổi nó. Vì ai mới chống nó được? Nhờ Phật mới chống được thôi. Nhờ cái lòng tôn kính Phật, nhờ cái phước của sự tôn kính Phật, ta mới kìm được cái bản ngã của mình lại. Và ta không bị kiêu ngạo, dù phước ta rất là lớn. Nên những cái người, ví dụ trong kiếp này mình không tính nữa, tại kiếp này nó là hậu quả của kiếp xưa rồi. Nhưng mà kiếp này ta đầu tư cho những kiếp sau. Kiếp này ta đầu tư cho những kiếp sau bằng cái gì? Bằng sự tu hành, bằng từ bi, bằng đạo đức, bằng việc làm phúc thiện rất nhiều. Thì chắc chắn là kiếp sau phước ta rất là lớn. Và để chuẩn bị cho cái phước lớn đó, thì ta không có ngu dại mà không có vũ khí để tiếp nhận nó. Vì nếu ta không có cái vũ khí, không có lưỡi gươm trí tuệ sắc bén mà phước tới, thì bản ngã nó tăng lên. Nên từ bây giờ, khi ta đang làm phước, ta đã chuẩn bị cái lưỡi gươm trí tuệ sắc bén đó để chiến đấu với cái bản ngã của tương lai. Ngồi thiền, tụng kinh, thường suy ngẫm về cái lòng khiêm hạ, suy ngẫm về cái mục tiêu vô ngã, suy ngẫm về lấy lợi ích của chúng sinh làm lẽ sống, không lấy cái mục tiêu, cái lợi ích của mình làm lẽ sống nữa. Cứ như vậy, cứ ngày qua ngày. Và đặc biệt là nếu may mắn trong kiếp này ta đạt được thiền định, nếu may mắn trong kiếp này ta tu tập và có kết quả thiền định nào đó, tâm mình trở nên rỗng rang thanh tịnh, mình kiểm soát được vọng tưởng, kiểm soát được tình cảm và kiểm soát được những cái bất thiện của sự kiêu mạn, ích kỷ ngầm ngầm, mình kiểm soát được, vượt qua được nó, thì rất là may mắn. Nghĩa là sau này những kiếp sau ta ung dung đi trong cái phước mà không sợ cái phước nó làm mình sa ngã. Đó, cái đáng sợ là như vậy. Nên vậy. Rồi một cái họa của người có phước lớn nữa là hầu hết những người có phước lớn đều rời bỏ nhân quả. Ở đây điều rất là lạ. Những đời xưa họ làm phước dữ lắm á, đời này phước họ mới lớn, họ mới giàu, mới đẹp, mới quyền lực, mới địa vị. Nhưng mà khi họ giàu, họ đẹp, họ có quyền lực địa vị rồi, đa phần những người đó là những người phủ nhận nhân quả. Quái lạ như vậy, không hiểu tại sao. Ráng lên, cho sư phụ thêm 2 phút nữa rồi đi vô ngủ nha. Nhiều người bắt đầu buồn ngủ lắm rồi, tại đêm hôm thức rồi. Tội nghiệp thiệt. 2 phút nữa thôi, nói 2 phút nữa. Tại sao những người phước lớn mà lại phủ nhận nhân quả? Tại họ thấy mọi cái thành công của họ đều là do họ tính toán cả. Ví dụ họ nhìn khu đất, họ nói khu này mua đất sau này có lời đó nha. Đầu họ nghĩ là mua, đúng mới mốt lời thiệt. Rồi ví dụ như họ làm ông chủ, cái 3-4 người vô xin việc làm, họ nhìn qua nhìn lại 3 người, cái họ bỏ 1 người, họ lấy 2 người. Mà đúng 2 người đó sau này trở thành những người cộng sự rất là trung thành, rất là đắc lực. Còn cái người mà họ bỏ ra đúng là sau này dân của bơ của bất ba trợn đâu á. Họ thấy rõ ràng là mọi cái là do họ quyết định, do họ tính toán. Và nhiều việc như vậy, mọi cái thành công của họ đều là do họ nhận định, đều do họ tính toán hết. Đâu có nhân quả gì đâu. Do tôi khôn mà, do tôi tinh tế, tôi chịu khó, tôi chịu cực, tôi chịu phấn đấu, và tôi kỹ lưỡng, tỉ mỉ xem xét mọi việc, cho nên tôi thành công mà. Không có nhân quả gì ở đây hết. Nên những người có phước lớn, tự họ quyết định, tự họ sắp xếp, tự họ tính toán, tự họ dự tính, thành công hết. Tôi làm cho họ mất niềm tin với nhân quả. Đây là cái rất là kỳ lạ. Mà khi mình nghe họ nói rồi mình cũng hụt, cũng hẳn luôn, cũng không biết sao mà cãi. Thấy rõ ràng, ổng tính rồi, ổng thành công mà. Ổng quyết định mua khu đất đó, sau này ổng lời gấp 10 lần mà. Đó, mọi thứ trên đời đều như vậy. Ổng quyết định, ổng mở cái công ty đó, sau này công ty làm ăn giàu lên mà. Tức là mọi cái do ổng tính toán hết mà. Bây giờ nói nhân quả chỗ nào? Nhân quả ở cái chỗ, cái suy nghĩ của ổng là do nhân quả điều khiển. Mà ổng quên mất cái đó. Bao nhiêu người đi ngang nhìn khu đất, nhìn lơ luôn, ổng nhìn ra tự nhiên ổng quyết định mua, và ổng tưởng rằng ổng là người quyết định. Thật sự ai quyết định? Phước quyết định, đó là nói sâu xa, gần hơn ai quyết định? Chư Thiên quyết định. Những con người đã mang ơn, những người yêu mến ổng, tác động vào tâm lý của ổng, và ổng tưởng là ổng suy nghĩ. Rồi nó trở lại 3 người vô xin việc làm, ổng dò 1 người, ổng bỏ người kia, ổng lấy 2 người, thành 2 người tốt. Cái mà ổng chọn đó, chư thiên tác động trong tâm ổng, mà ổng tưởng là từ ổng chọn. Giống như bây giờ như sư phụ vậy, sư phụ làm giảng sư. Sư phụ giảng, cái người ta khen, ôi ơi thầy giảng hay quá, thầy giảng con cảm động. Thầy nói, tại vì thầy trí tuệ nha, thầy thông minh nha, thầy ngon lành nha. Đúng không? Chết à. Thực ra lúc thầy giảng là sao? Đều có chư thiên gia hộ. Lúc nào cũng lạy Phật cầu xin. Nhờ như vậy khi thầy giảng thì có sự gia hộ, nên thầy có cái ý đạo này, có đạo lý kia, có cái ngôn ngữ này, có chữ, có câu, có vần gia hộ. Và giống như là thầy là công cụ của Tam Bảo để đem cái đạo lý của Phật đến cho mọi người. Và thầy chỉ là một người trung gian thôi, chứ thầy không phải là cái nguồn đạo lý đó. Thầy không phải. Nhưng mà thầy hiểu lầm. Tại vì thầy có phước. Thầy có phước là sao? Là nói hay. Cái mình nghĩ là tại tôi nói hay, tại tôi giỏi, tôi trí tuệ. Hiểu lầm rồi bắt đầu quên nhân quả. Chứ sự thật, nói hay cũng là gì? Nhân quả đời trước. Nhân quả đời trước chỗ nào? Nhưng ở đời trước là mỗi khi ta biết có một vị giảng sư, có một vị chân sư, minh sư, ta đều đến lễ lại xin thuyết pháp và mời nhiều người đến nghe thuyết pháp, tổ chức buổi thuyết pháp, đem cái lời pháp của vị đó truyền đi. ngày xưa chính nhờ cái đó nên ngày hôm nay được cái phước nói hay, mà cái phước nó hay và đều được chư thiên gia hộ. Nhưng mình cứ tưởng là mình hay không, nhưng thực sự cái phước làm cho mình nhận được cái sự gia hộ, chứ không phải là tự mình giỏi. Chúng ta cũng vậy, tất cả mọi người chúng ta cũng đều như vậy. Nên cẩn thận cái lúc mà chúng ta có phước lớn, cẩn thận lúc đó. Bây giờ cái lời mà cầu nguyện, lời cầu nguyện mà sâu sắc khôn ngoan á, cho muôn đời sau này, là con cố gắng muôn đời để làm phước. Và sau này khi cái phước báo nó đến, xin cho con luôn luôn giữ được tâm khiêm hạ, không kiêu mạn, và cúng dường mọi công đức lên cho chư Phật, cúng dường mọi công đức này cho tất cả chúng sinh, con không giữ gì cho mình. Đó mới là lời cầu nguyện khôn ngoan để đón tương lai ấy. Đón tương lai, vì từ từ rồi chúng ta sẽ có phước, và từ từ chúng ta rơi vào cái bẫy của cái phước. Rơi vào cái bẫy của phước có hai cái bẫy, hai cái họa. Một là kiêu mạn, hai là gì, quên nhân quả. Cái ngày đó ta sẽ quên nhân quả. Nên bây giờ, từ bây giờ phải cầu nguyện trước. Nên là dù sau này có phước bằng trời đi nữa thì cũng lúc nào cũng nhớ nhân, nhớ nhân quả, cũng hướng về mục tiêu vô ngã để diệt trừ kiêu mạn. Nên hôm nay ta nói với nhau, cái người mà nhìn cái gốc của mọi điều trên đời này là nhìn tới cái tội, cái phước. Nói cả ông Tây bắt đầu cũng buồn ngủ rồi đó. He sleepy now. Sorry, one more minute only. Ta nhớ, ta nhìn mọi điều, ta nhìn sâu cho tới, tới tội phước. Và vì nhìn sâu tới tội phước nên lúc nào cũng cố gắng làm phước. Và vì cố gắng làm phước nên ta sẽ có phước. Mà có phước rồi ta gặp hai cái họa. Một là kiêu mạn, hai là quên nhân quả. Nên từ bây giờ chuẩn bị cho cái ngày đó đi nha. Thôi hôm nay đầu năm, các thầy cũng đã chúc Tết quý Phật tử rồi. Mong quý Phật tử vậy lúc nào cũng lấy đạo là tối thượng. Như vậy, chứ còn tên thì đã bị ghi trên kia hết rồi. Nhanh nha, nhớ yên tâm, tên là bị ghi rồi. Mùng 1 về đây là bị ghi tên hết rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.